Trác và chương trình nhạc chủ đề. Thân ái chào quý vị.
Các bạn, bông hồng của chúng ta hôm nay sẽ dành để trao tặng nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Nguyễn Hiền cũng xuất hiện cùng một thời với những Hoàng Trọng, Hoàng Dương, Nguyễn Văn Khánh tại Hà Nội vào những năm 40 đến 50. Ông trình làng với tác phẩm Đầu Tay, Người Em Nhỏ, một bài thơ ngũ ngôn của Nguyễn Thiện Giang do ông phổ nhạc. Đây là một bài thơ xinh xắn kể về cả hai phương diện ngôn ngữ và ý tứ. Có thể ví bài thơ này như một vầng trăng 16 tuổi, là trăng của đêm sau đêm rằm một ngày. Nói trăng 16 là muốn nói đến người. Phạm Duy có viết một câu tuyệt đẹp về trăng. Vì cuộc tình đã chết một đêm nao, lúc trăng hãy còn thơ ấu. Trăng thơ ấu ở đây là trăng mười mấy tuổi. Bài thơ của Nguyễn Thiện Giang, Nguyễn Hiền phổ nhạc không nói gì đến trăng. Bản thể bài thơ khi đã được phổ nhạc cứ lồng lộng như một vầng trăng 16. Già hơn một chút nghĩ cũng tiếc, trẻ hơn một chút sợ không đủ để làm một mối tình đẹp như thế. Nhưng thôi, nói thêm nữa, nhạc và thơ có thể làm chúng ta lẫn lộn đấy.
Thank you.
Cái thủa không xa lắm đâu, Nguyễn Hiền viết người em nhỏ, thơ phổ nhạc còn rất ít. Bản bài thơ không mấy người được đọc, nhưng người ta tin rằng Nguyễn Hiền không sửa đi một chữ, dù là để cho hợp với nhạc, mà nhạc đã thấm nhập vào thơ như hình với bóng, làm thành một ca khúc hoàn hảo. Tuy có buồn, nhưng cái buồn cũng trong suốt như dòng suối hay một vạt nắng. Bài hát Một Dạo đã được các bạn bè chép trong những cuốn sổ tay để hát một mình hay hai mình, và chắc chắn nó đã ảnh hưởng không ít tới tâm hồn của những thanh thiếu niên thời đó. Không hiểu có phải tình dễ vỡ hay người ta thường yêu những mối tình dở dang hơn, mà không riêng gì thơ và nhạc của chúng ta, thơ và nhạc của cả thế giới nữa cũng tràn đầy những ca khúc, những bài thơ nói tới những cuộc tình không trọn vẹn. Hay tại khi người ta đang ở trong tình, ta đang hạnh phúc, tâm hồn không còn chỗ cho những gì khác nữa, nên chỉ có thơ, có nhạc trước tình và sau tình, chứ thơ nhạc trong tình có vẻ rất hiếm. Nhạc Nguyễn Hiền không nằm trong một dòng tìm kiếm, hay dễ hiểu hơn, ông không theo đuổi một loại nhạc nhất định nào. Nhạc của ông là những mảnh đời bắt gặp dọc theo cuộc sống, tựa như những bông hoa ông hái được khi đi qua một nơi chốn nào đấy, lượm lặt mang về, bày lại cho mọi người cùng thưởng ngoạn.
trang trải núi sông, hân hoan tràn niềm vui mới. Nhìn đời lên men không căm thù vương đó đây, say sưa như câu mến thương. Đường về lối cũ muôn hoa vui đón tương mừng, em thơ ngây cười trong nắng. Lòng sao xuyến với cánh chim về mấy lời, đợi ngày thăm thính nước hoa vui người ơi. Dù chia cách tình ta muôn lời khó nhòa, ngày mai sẽ về giữa mùa hoa. Ngày mai sẽ về giữa mùa hoa. Ngày mai sẽ về giữa mùa hoa.
Thời kỳ còn ở Hà Nội, nghĩa là trước 54, Nguyễn Hiền không sáng tác nhiều. Ông mở lớp dạy, chơi đàn phong cầm. Đó cũng là thứ nhạc khí khi vào Nam, ông chơi cho hầu hết các ban nhạc của các đài phát thanh, vũ trường và sân khấu. Ngoài phong cầm, ông còn là một tay đàn dương cầm nữa. Trong năm 54, ở miền Nam, là thời kỳ Nguyễn Hiền sáng tác rất nhiều. Ngoài những bài hát sáng tác theo cảm hứng riêng, ông còn soạn nhiều ca khúc cho vài cuốn phim truyện nữa. Ông tỏ ra rất kỹ lưỡng khi làm công việc này, nên dù là nhạc soạn riêng cho phim, nghĩa là phải tuân theo những đòi hỏi nào đó, nhưng khi tách rời ra, nó vẫn là những ca khúc có thể đứng vững một mình. Nhạc Nguyễn Hiền dù được viết theo nhịp điệu nào, luôn luôn vẫn có vẻ khoan thai. Khi tự viết lời ca, những ca khúc của mình, ông cũng giữ cái mực thước ấy. Ông không dùng những từ quá hoa mỹ hay là quá mới mẻ, và về vần điệu thì ông hết sức tôn trọng.
Sao xuyên
nhạc sĩ viết nhạc cùng một thể cách với Nguyễn Hiền, nghĩa là từ cảm hứng đến đề tài không thuần nhất. Nhưng nếu đem sắp xếp tác phẩm của mỗi người lại với nhau, nó vẫn có cái vẻ liền lặn của một bức sơn mài gồm nhiều tấm, tuy tách rời nhưng vẫn là một. Nhạc của Nguyễn Hiền là những bức sơn dầu, mỗi tác phẩm là một sự hoàn tất nhưng không liên quan tới những bức khác. Dĩ nhiên bút pháp và màu sắc vẫn là của một người. Qua nhạc, người ta thấy ông là một người ngăn nắp, điềm đạm và hơi căn cơ. Có lẽ vì thế, phổ nhạc thơ ông tỏ ra thoải mái, không bị gò bó bởi những câu cú có sẵn. Ông kiểm soát tầm cao và độ thấp các khuôn nhạc của mình một cách tỉnh táo. Những nốt nhạc trước của ông báo trước độ thấp, độ cao của những nốt nhạc sau tới một mức nào đó là vừa đủ. Vừa đủ cho một ý nhạc, vừa đủ cho một ý thơ. Ông không phiêu lưu ra ngoài những giới hạn. Như đã được ông tính toán trước, cái tài hoa của ông ở chỗ đó và cái tầm vóc của ông cũng ở chỗ đó. Muốn nghe và thưởng thức hết được cái hay, cái đẹp trong nhạc của Nguyễn Hiền, có lẽ người ta cần một căn phòng yên vắng, chỉ đốm xanh hay đỏ của những ngọn đèn nhỏ trong một chiếc máy thu thanh hay phát nhạc càng tốt. Nằm dài ra mà nghe, đầu óc đừng để vướng bận một chút phiền muộn nào. Nghe đi, rồi hãy lo lắng.
Cho lòng dài.
một vài cuốn băng video sản xuất gần đây, người ta lại được nhìn thấy Nguyễn Hiền trên hàng ghế giám khảo của mấy cuộc thi tuyển lựa ca sĩ. Thế mái tóc ông đã bạc trắng, bên cạnh một Phạm Duy mái tóc cũng tương tự. Chúng ta được biết Phạm Duy vẫn sáng tác không ngừng. Chúng ta không biết Nguyễn Hiền có còn viết nhạc nữa hay không. Nhưng sự hiện diện của ông như thế chứng tỏ ông gắn bó với nhạc cho tới phút này. Có thể đó là định mệnh của ông. Đối với chúng ta, việc làm của ông phải được coi như ông đã cống hiến cả cuộc đời cho âm nhạc. Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hiền. Nhạc sử Việt Nam chắc sẽ còn nói nhiều đến ông. Tuổi trẻ Việt Nam sẽ nhận lại các ca khúc của ông như những tặng phẩm quý giá. Không phải chỉ là những gì làm phong phú thêm tình yêu của họ, mà qua những khúc tình ca ấy, họ sẽ còn biết quê hương và những người trước đáng yêu biết bao.
Been.
chương trình, quý vị vừa thưởng thức các bản nhạc Tiếng Hát Học Trò, Gửi Một Cánh Chim, Anh Cho Em Mùa Xuân, Lá Thư Gửi Mẹ và Mái Tóc Dạ Hương của Nguyễn Hiền, qua các giọng ca Ái Vân, Mai Hương, Elvis Phương, Thái Hiền và Ý Lan.
Chủ đề đến đây là chấm dứt. Hẹn quý vị trong chương trình tuần tới.